Chương 22 Chuyển Pháp Luân Kinh.
Hồi đó, Sa Môn A Thấp Bà Trí vẫn còn tu theo lối khổ hạnh tại vườn Nai ở Lộc Uyển. Một hôm, sau giờ thiền tọa, thầy A Thấp Bà Trí trông thấy thấp thoáng bóng một vị Sa Môn đang từ ngoài xa đi đến. Nhìn kỹ, ông biết đó là Tất Đạt Đa. Ông vội báo cho các bạn cùng biết. Thầy Bạc Đề Ly nói: Tất Đạt Đa hồi đó đang tu khổ hạnh với chúng ta thì nửa chừng bỏ cuộc. Ông ta đã ăn cơm, uống sữa, vào ra thôn lạc và làm quen với bọn trẻ trong xóm. Sa Môn Tất Đạt Đa đã làm cho chúng ta thất vọng. Vậy nếu ông ấy có tới thăm chúng ta thì chúng ta cũng không nên đón tiếp nồng hậu để làm gì. Cả năm người đồng ý là sẽ không ra tận ngõ để đón tiếp, mà cũng không cần đứng dậy khi Tất Đạt Đa bước vào. Nhưng sự tình đã xảy ra khác hẳn. Thấy Tất Đạt Đa bước vào tới cổng, không ai bảo ai, cả năm người đều tự khắc đứng dậy. Sa Môn Tất Đạt Đa có một phong độ thật uy nghi, người ông như tỏa chiếu hào quang. Mỗi bước chân của ông như nói lên được sức mạnh của tâm linh ông, và cái nhìn của ông như lấy đi hết tất cả mọi ý niệm kháng cự có thể có trong năm người Sa Môn đã cùng tu với ông từ thuở trước. Sa Môn Kiều Trần Như chạy tới trước. Ông đỡ lấy bình bát trên tay Tất Đạt Đa. Sa Môn Mahanam chạy đi múc nước cho Tất Đạt Đa rửa tay và rửa chân. Sa Môn Bạc Đề Ly kê một chiếc ghế để mời Tất Đạt Đa ngồi. Sa Môn Bà Phu đi tìm một cái quạt bằng lá cây thốt nốt để quạt cho Tất Đạt Đa. A Thấp Bà Trí đứng ngớ ngẩn một bên, chẳng biết làm gì. Sau khi Tất Đạt Đa đã rửa tay, rửa mặt, rửa chân và ngồi xuống, lúc đó A Thấp Bà Trí mới giật mình, đi tìm rót một bát nước lạnh đem tới cho Tất Đạt Đa giải khát. Rồi năm người bạn cũ cùng ngồi quanh Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa đưa mắt nhìn các bạn rồi nói: Này các vị, tôi đã tìm ra đạo giải thoát rồi, và tôi sẽ chỉ dạy lại cho các vị. Nghe nói như thế, Sa Môn A Thấp Bà Trí nửa tin nửa ngờ. Có lẽ bốn người kia ai cũng có cảm tưởng như ông. Mọi người im lặng hồi lâu. Bỗng Kiều Trần Như lên tiếng: Sa Môn Gautama, hồi trước trong thời gian tu với chúng tôi, bạn đã nửa chừng bỏ cuộc. Bạn đã ăn cơm, uống sữa và giao thiệp với người lớn cùng trẻ con trong xóm. Làm sao bạn có thể tìm được đạo giải thoát? Làm sao bạn có thể chỉ dạy được chúng tôi về đạo giải thoát? Tất Đạt Đa nhìn vào mắt Sa Môn Kiều Trần Như. Ông hỏi: Sa Môn Kiều Trần Như, bạn đã quen biết tôi từ gần 6 năm nay. Trong thời gian ấy, tôi đã từng nói dối bạn một lần nào chứ? Kiều Trần Như giật mình. Ông thẳng thắn nói: Sa Môn Cồ Đàm nói đúng. Tôi chưa bao giờ từng nghe Sa Môn nói một điều không phù hợp với sự thật. Vậy các bạn hãy nghe đây. Tôi đã tìm ra được đạo lớn rồi, và tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn. Các bạn là những vị Sa Môn đầu tiên trên đời được nghe giáo pháp mầu nhiệm mà tôi đã tìm ra. Giáo pháp này không phải là kết quả của suy luận. Giáo pháp này là hoa trái của thực chứng. Các vị hãy đem hết những nhận thức thanh tịnh mà nghiêm chỉnh lắng nghe. Giọng nói của Phật mang quy luật tâm linh rất lớn, khiến cho năm người đều tự động đổi thế ngồi, nghiêm chỉnh hướng về người. Họ chắp tay lại. Kiều Trần Như thành kính nói: Xin Sa Môn Cồ Đàm đem lòng xót thương mà dạy cho chúng tôi. Phật nghiêm trang mở lời: Này các vị Sa Môn, có hai thái cực mà người tu đạo nên tránh. Một là lao mình vào khoái lạc nhục thể, hai là hành hạ thân xác cho hao mòn. Cả hai con đường đều đưa tới sự phá sản của thân tâm. Con đường mà tôi đã tìm ra là con đường trung đạo, tránh được hai thái cực ấy và có thể đem đến trí tuệ, giải thoát và an lạc. Con đường đó là con đường bát chánh, nhận thức chân chính, tư duy chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, sinh kế chân chính, chuyên cần chân chính, niệm lực chân chính và định lực chân chính. Tôi đã theo con đường bát chánh đó và đã thực hiện được trí tuệ, giải thoát và an lạc. Này các vị, sao gọi là chánh đạo? Sở dĩ gọi là chánh đạo vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ, mà là con đường đối diện trực tiếp khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con đường bát chánh này là con đường của sự sống tỉnh thức. Vì vậy, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng đưa tới trí tuệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chính thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Trí tuệ được phát sinh sẽ giải thoát được cho người hành giả tất cả mọi ràng buộc khổ đau và làm phát sinh nơi người hành giả nguồn an lạc chân chính. Này các vị, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận: sự có mặt của khổ đau, sự có mặt của những nguyên nhân của các khổ đau ấy, sự chấm dứt khổ đau và con đường đi tới sự chấm dứt khổ đau. Bốn sự thật ấy là bốn sự thật mầu nhiệm gọi là tứ diệu đế. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ nhất: khổ đau, sinh già, bệnh và chết là khổ. Buồn, giận, ghen tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ. Chia cách người thân yêu là khổ. Chung đụng với người ghét bỏ là khổ. Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ hai: nguyên nhân của khổ đau, vì u muội, vì không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và về cuộc đời, cho nên con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ ba: sự chấm dứt khổ đau, đó là trí tuệ, là hiểu biết, là sự nhận thức được sự thật về bản thân, về cuộc đời. Trí tuệ này, cái thấy này đưa lại sự chấm dứt của mọi sầu đau và làm phát sinh niềm an lạc. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ tư: con đường diệt khổ, đó là con đường bát chánh mà tôi đã trình bày. Bản chất của bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng nếp sống tỉnh thức hàng ngày, đó tức là chánh niệm. Chánh niệm đưa tới định và tuệ, có năng lực giải thoát con người khỏi mọi niềm đau và đem lại mọi an vui. Tôi sẽ hướng dẫn cho các vị từng bước trên con đường thực hiện này. Trong khi Tất Đạt Đa giảng giải về bốn sự thật mầu nhiệm, Sa môn Kiều Trần Như bỗng thấy tâm mình bừng sáng. Ông thấy ngay lập tức con đường giải thoát thực sự mà lâu nay ông tìm kiếm. Nét mặt ông rạng rỡ. Thấy vậy, Phật chỉ vào ông và nói lớn:
Sa môn Kiều Trần Như, bạn đã hiểu, bạn đã hiểu.
Kiều Trần Như chắp tay quỳ xuống bên ghế ngồi của Phật. Ông thành kính nói:
Sa môn Cồ Đàm, xin thầy hãy nhận Kiều Trần Như này làm học trò của thầy. Kiều Trần Như biết rằng dưới sự chỉ dạy của thầy, Kiều Trần Như sẽ đạt thành nguyện lớn.
Bốn vị sa môn kia thấy vậy cũng quỳ xuống cả dưới chân Phật và chắp tay cầu xin Phật nhận họ làm đệ tử. Phật đỡ cả năm người đứng dậy. Người bảo họ ngồi lên ghế, người cũng ngồi xuống chỗ ngồi của chính mình. Phật nói:
Này các vị, bọn trẻ trong làng U Lâu Tần Loa đã đặt tên cho tôi là Phật. Có lẽ các vị cũng có thể dùng danh từ ấy để gọi tôi.
Kiều Trần Như hỏi lại:
Bọn con nít gọi Sa môn Cồ Đàm là Phật, Phật có nghĩa là người tỉnh thức.
Đúng như vậy. Và chúng gọi con đường mà tôi tìm ra là đạo tỉnh thức. các thầy nghe có được không?
Người tỉnh thức, đạo tỉnh thức. Hay, hay lắm, hay lắm. Danh xưng vừa chính xác, vừa đơn giản và thân mật. Chúng con xin từ nay gọi thầy là Phật, và nền đạo lý mà thầy tìm ra là đạo Phật, đạo tỉnh thức. Đúng lắm, đúng lắm. Bởi vì nếp sống tỉnh thức hàng ngày, như thầy nói, là căn bản cho sự tu hành. Năm người đã đồng ý tôn Sa Môn Cồ Đàm làm thầy, bây giờ đều đồng ý gọi Sa Môn Cồ Đàm là Phật. Phật mỉm cười nhìn họ: xin các vị tinh tấn tu hành, con đường đã tìm ra được. Nếu các vị thực tập nghiêm chỉnh, thì chỉ trong vòng 3 tháng, các vị sẽ đạt tới quả vị giải thoát. Phật ở lại Lộc Uyển một thời gian để dạy dỗ cho 5 vị sa môn. Họ vâng lời Phật chấm dứt lối tu khổ hạnh. Mỗi ngày 3 vị luân phiên cầm bát đi khất thực trong xóm. Trưa về, 3 người san sẻ thức ăn xin được cho 3 người ở lại. Trong đó có Phật. Phật ở lại để hướng dẫn sự tu học cho mọi người. 5 vị tu học rất tinh tấn, và ngày nào cũng đạt được nhiều tiến bộ. Phật dạy cho họ về tự tính vô thường và vô ngã của vạn vật. Người phân tích cho họ thấy 5 uẩn đều như những dòng sông luôn luôn trôi chảy và biến đổi. Trong đó không có một cái gì có thể gọi là đồng nhất và bất biến. 5 uẩn tức là thân thể, sắc, cảm giác, thọ, tri giác, tưởng, tâm hành, hành và nhận thức, thức. Phật dạy họ quan sát sự trôi chảy của 5 dòng sông ấy trong tự thân của mỗi người, để có thể thấy được tính vô thường và vô ngã của chúng ta và vạn hữu, và cũng để thấy những liên hệ mật thiết và mầu nhiệm giữa vũ trụ và bản thân mình. Nhờ sự tu học tinh chuyên, 5 vị dần dần đạt được cái thấy mầu nhiệm. Người đầu tiên chứng ngộ là Kiều Trần Như, rồi 2 tháng sau là đến phiên Bà Phu và Bạc Đề Ly. Cuối cùng, Mahanam và A Thấp Bà Trí cũng đạt tới quả vị A-La-Hán. Phật rất vui mừng, người nói: chúng ta đã có đoàn thể xứng đáng với tên gọi Sanha, đoàn thể của những người biết sống cuộc đời tỉnh thức. Rồi đây quý vị sẽ phải cùng với tôi đem những hạt giống của đạo tỉnh thức gieo rắc khắp mọi nơi.